đó, đây hai chữ phương tiện là quý vị thấy những ăn tốt có cái phẩm của mình đã rồi. Là như thế này nè, gọi là người, bởi vì Đức Phật nói rằng con người là tối lưng của vạn vật. Con người sanh vào nhân luân dễ tu, dễ giác ngộ, dễ đắc đạo thân thân. Sanh về các quả trời thì quá ư sung sướng về ngũ dục là không thể tu được. Sanh về ở nơi tam đồ hay là tứ ác thú, tam đồ tất nhiên là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Còn tứ ác thú là thêm một cái đông nữa là đúng rồi, thì nếu mà sanh ở trong tứ bức tứ ác thú đó thì khổ não không được. Atula thì cứ lo chiếm đau suốt ở Bắc Phương Châu á, còn bốn đau chung hả, nghĩa là cứ lo nữa là chiếm đau mà cũng được tâm tu, cho nên là chỗ đó không có bỏ pháp, không có được bỏ pháp. Rồi còn địa ngục ngã quỷ súc sanh thì quá khổ, không thể nào tu được, cho nên nói về nhân luân á, thì chỉ có con người là dễ tu thật nhất. Rồi mình sinh ở giữa trần gian này, đừng quá giàu, cũng đừng quá nghèo, tốt tiên tốt được, dễ tu được, dễ đắc đạo được. Nếu quý vị nào mà quá giàu, cũng như danh vọng địa vị quá cao, nó tin Phật Pháp làm sao tu giải thoát được, thì quanh quẩn cứ làm nô lệ cho Phật Pháp, cuối cùng rồi không thể làm được. Cho nên chính quý vị mà trung lưu chi sĩ đó, mới là dễ tu, mới là đại tu được. Thế thật của mình quá chứ không thể không được. Ví dụ như nó là muốn thực hành Phật Pháp gì đó, thành đạo hết thành tương hết thành tướng hết được. Thì đây ngàn bộ kinh muôn quyển sách gì nữa thì là con người á, thì nhất định phải dùng, phải có hiếu, nghĩa là đâu con người mà không có hiếu đạo con người bỏ, người không thành con người nữa, con người hiện xuống. Nếu con người sống mà không có hiếu, không có nghĩa, hiếu đây là đấu với bề trên, nghĩa đây là đấu với người ngang, tức là đạo gì vậy, chẳng hạn như là nó đạo gì vậy, hay là về máu là cái sự trí hiếu đấu với cha mẹ. Mà nếu như con người, mỗi con người bất cứ ở đông tây nam bắc cổ kia gì cũng thế, nếu mà thiếu hiếu nghĩa là không bao giờ được. Cho nên dù trên ngàn bộ kinh muôn biển sách, cái sự hiếu nghĩa là đầu ra cái chuyện đó là được bảo đảm cho mình thấy. Bây giờ từ trên các quả trời nói cái chữ siêu thượng là bao quát tất cả tâm thập tâm thiên là tiên sa, cho đến trong nhân gian, tức là chỉ cho từ cổ kim đông tây, từ á sang âu, tất cả trong nhân gian, tức là chỉ tất cả, thì muốn trong một hướng về đạo lý là phải có phương tiện là tự nhiên. Cho nên quý Phật tử nên nhớ rằng là mình đã hiểu ra làm bất cứ một việc gì ở trong đạo, nhất là vấn đề tu tập, ví dụ như cái vấn đề cũng lễ lại tụng niệm thành gia nhân này, vân vân, ví dụ như thế, là tất cả những việc đó cũng nằm trong phương tiện áp dụng gọi là tạm thời thôi. Nhưng mà cái cứu kính á, nó không phải ở nơi chỗ đó cứu kính, tất nhiên là làm sao để đó đều là sáng suốt giác ngộ qua giải thoát chỗ đó đó. Chỗ đó phải nghĩ nhiều khi người ta nói ô đạo Phật của quý vị là cúng bái này không, mình phải đạo Phật tập thì đó là phương tiện, cường đó không phương tiện, nó là đạo Phật của quý vị là chỉ căng trang không ái không, tập đó là phương tiện. Bởi vì mình bỏ cái phương tiện không thể đi tới cứu kính được. Đó, đây là đừng có nghĩ cái phương tiện đó là đạo Phật. Cũng như vậy, tất cả những cái gì ví dụ, nhưng mà nó có lại thay chỗ này. Mỗi một cái phương tiện gì mà chư Phật để lại, chư tổ để lại, đều có gì, đều có gì hết. Có đơn cử ví dụ như là chùa tại sao phải có cái chuông cái cầm cái gì nó dùng ve nó trọi chân vậy, cái chùa đã được lên tịnh nó có lên đầu tiên, cái động tư nó thanh tấn hoàn từ bên nước nào trở lên xấu chém là gì, ý là gì à, thì như tôi đã nói đó cũng là những phương tiện mà rất có ý nghĩa, nghĩa là tất cả những phương tiện này để giúp cho người hành đạo đoạt cho được cái sự giải thoát, sự giác ngộ và sự sáng suốt. Bởi vì ở trong con người chúng ta đó, nó vô lượng nghiệp dụng nghiệp thức. Cho nên cái sự tu tập ở bên ngoài nó phải có nhiều phương tiện, từ tụng kinh, rồi luật, rồi luận đức Phật, chỉ về tất cả những phương tiện để đưa con người. Vì thế cho nên hàng Phật tử phải biết đâu là phương tiện, đâu là cứu kính. Nếu người ra truyền bá hoặc là giúp đỡ cho người đời hoặc là để dẫn dắt cho chúng sanh mà thiếu phương tiện không làm gì. Vì thế cho nên chính Đức Phật là một vị gọi là tái sinh, một vị ở trên cung cờ đau sức nậu miệng mà xuống thì như là biết tất cả chứ đâu phải là cái chỗ nào biết, nhưng mà ngài coi như là không biết. Sinh ra rồi cũng theo như cái dòng đạo học tập, rồi cũng chịu khó khăn định luật vô thường của đời, ngài cũng phải như là em chịu tất cả 80 năm trường. Thì ở trong 80 năm của ngài đó không biết bao nhiêu phương tiện để độ đạo, nhiều khi vì chúng sanh nói một cái việc gì đó thì ngài cũng ở cái chuyện đó ở thế gian, nhưng mà cái mục đích chính của ngài là muốn hướng dẫn chúng sanh đó trở về con đường sanh tử nhất. Do đó cho nên có 4 câu này để nhắc lại cho chúng ta thấy là cái phẩm phương tiện cũng là một cái ý nghĩa để Đức Phật nói lên rằng từ khi mà gọi ngài Thích Đạo Pháp để mà giải thích, để mình nói cái vấn đề nhất thừa của lý của kinh Pháp Hoa thì ngài đã đưa đó là phương tiện. Thành ra chỉ có phương tiện mới là thứ nhất, nếu mà thiếu phương tiện không thể là độ đạo được. Ví dụ tôi đơn giản ví dụ đơn giản sáng tỏ cũng vì đạo Phật, nhưng mà phương tiện truyền bá đạo Phật bên tay cầu này, khi mà truyền qua bên Âu Châu hay là Mỹ Châu hay là Úc Châu, đạo Phật phải tùy theo chúng sanh tâm ứng xử tiêu lượng của cái địa phương đó, nếu chắc cũng được. Vì thế cho nên hồi mà Đức Phật còn đại thế thì bởi vì dân chúng ở đó nghe bây giờ nghĩa là đa số cũng còn nữa, nghĩa là họ đều quấn cái áo của quấn mình còn rộng nữa, cho nên ngài ra đời trong lúc đó thì ngài cũng chế cái pháp ba pháp chỉ có ý nghĩa, nhưng mà ngài cũng quấn đắp đâu có mặt. Nhưng mà khi đã phát truyền qua tàu rồi thì chư tổ lại nghĩ khác, những cái vấn đề ăn, vấn đề mặc, vấn đề hành đạo thì cái đất cứ phương tiện đổ đau xấu. Đầu tiên chẳng hạn như bây giờ Đức Phật là chán sanh ở bên Âu Châu, nhưng ngài cũng phải đắp cho ưu giống như thế nào trong cái tâm theo chứ. Từ ngày sanh bên Âu Châu nếu mà ngài đắp cho ưu giống bên Ấn Độ thì khó khăn hơn được, ví dụ như thế. Do đó thì những cái đó đều là nằm ở trong phương tiện áp dụng hết. Nhưng mà cái cứu kính đó là chỗ khác. Cứu kính là gì? Tất nhiên là cái chỗ làm cho cái mẫu người nhận tâm được cái giá trị của nhà Phật. Dầu là người Mỹ, dầu là người Pháp, dầu là người Anh, điểm cái điểm chính đó là nhận tâm được cái giá trị của đạo Phật và nhận tâm ra được cái nẻo sanh tử luân hồi samsara. Đó là điểm gì? Rồi.
Bây giờ nói cái ngày nằm nó hồi nãy giờ rồi các vị nào mà cũng nên đến
vào đề, nghĩa là theo bài giảng bữa trước như mấy đoạn trước hoặc đàm đạo và nói lên những pháp học như cho ngài Xá Lợi Phất, nhưng mà Đức Phật vẫn còn cẩn thận đối với chúng sanh mà ngài cẩn thận, chứ không phải ngài sợ hay là ngài nghi, ngài biết căn tánh của chúng sanh rồi chứ phải không. Nhưng mà nếu ngài biết rồi để ngài biết thì kinh pháp đâu còn vậy. Cho nên tất cả những kinh điển mà còn lại cho chúng ta là Đức Phật phải quyền giả nhất thời sử dụng, nên nhớ được ở trong đó quyền giả nhất thời sử dụng là bởi vì ngài cần phải mà theo cái căn tánh của chúng sanh để mà lập thuyết giáo. Chứ còn có nhiều khi chẳng hạn như mình đọc tâm tử rồi trong lúc thấy Thái tử đi ra 4 cửa thành đó, rồi thấy nào người già, người bệnh, thấy cái thầy chết, rồi ngài là sao công tử thì người ta không biết như thế. Người là ngài hỏi, ngài nói ai hả? Ai mà hầu cận cho ngài đó? Thành à, nhiều cái câu hỏi nếu như chúng ta không có xét cái sự mà quyền giải nhất thời sử dụng của Thái tử hay là của Đức Phật hiện thân á, thì mình nói rằng cái chuyện này nếu là một vị Bồ Tát hay một vị tái sanh thì nên chúng ta cần phải hỏi một chi. Chính ngài hỏi đó là thay cho chúng sanh phàm tôi mà hỏi. Rõ hơn, cũng như kinh điển, có nhiều điểm mà cần phải gợi lên cho trong số gọi là số thượng tốt đệ tử của Đức Phật ở ngày, chẳng hạn như trường hợp của ngày Thích Đạo Pháp. Rồi thứ nhất là cái lời Pháp nó đặt Thế Tôn cái vấn đề là theo con nhỏ khác. Thì ở trong Pháp Hậu Đạo Tràng cũng có nhiều người đang sáng khác. Ngài cứ tuyên dương về cái lý nhiệm màu của Pháp Hoa chứ đừng ngại gì nữa. Thì tuy nhiên Đức Phật đã đợi là thứ nhất, là thứ nhi, là thứ ba, là ba. Cho nên ở trong kinh hay là trong Đức Phật thường thường lặp lại ba lần. Ví dụ như hay là những cái lễ khác, cái lễ mà chuyên tăng chuyên nghi thảo giới. Ví dụ như cái đây tôi tâm tử thì cũng phải lặp lại ba lần. Bởi vì tới cái lần thứ ba là không còn nghi ngờ gì nữa hết. Cái lần thứ nhất nhiều khi nói lần thứ nhất vội nói lên, nhưng mà lần thứ nhì nhiều khi nghĩ lại nó đó là mình nói như thế là mình lỡ rồi, thành ra để tới ba lần. Chứ là ân cần tam thỉnh thì ngài mới chưa là như thế này. Thường thường mình học đạo tìm hiểu đạo lý để tìm cái sự giác ngộ nó khác với cái chuyện đó là đạo chắc sai lắm. Về đạo lý một việc gì mình phải chí thành chí thiết, từ cái chí thành chí thiết đó nó cảm thông được cái gì của cái luồng điện tâm. Còn nếu tìm đạo hay là nếu học đạo mà quá dễ thì nắm ra hồi xưa quý vị nên nhớ kỹ như thế nào. Một vị đi tìm cầu pháp hay là tìm đạo gian thiên sơn vạn tử, mà đến nơi chỉ học về phẩm câu bài kệ này. Bởi vì do cái lòng chí thành chí thiết, đạo lý nó nằm ở nơi cái điểm mà chí thành chí thiết đó. Thật ra sau này cái tính cách tìm đạo, cái tính cách học hỏi đạo lý nhiều khi nó quá dễ dãi đi. Vì cái quá dễ dãi đó cho nên không có nhớ, không để ý mà nhớ, hoặc là cho là cái chuyện đó nữa là không nói gì đâu. Mỗi tuần lễ là mình có được đi nghe, hay là ngày nào mình cũng được đi nghe, nhiều khi nó khinh lời. Chứ sự thật ra như thế này là đạo pháp mà nói về cái điển tinh tiến của đạo Phật hay là của chánh pháp á, quý vị có thể hiểu thấu được một câu thôi, có thể là vậy đó. Mà còn nhiều khi mà không thấu được được một câu nào hay là không có thành tâm thiện chí á, thì dù cho học tam tạng giáo điển đi nữa, kinh sách dù là chở đổ mồ hôi tất tại nhà đi nữa, vẫn hết tạo ngàn mình nào. Chỗ đó phải chưa thao thức suy nghĩ. Thằng cái hồi xưa sư tổ đối với cái vấn đề là người đi tới tiền đạo tới với các nhà các trường khó nữa. Khó đó không có nghĩa là tôi mà còn làm khó gì nữa, nhưng mà chính luyện tập cái chỗ đó để cho cái người tiền đạo thấy cái pháp là cao quý. Nói đến đó để mà hợp với cái phần này để nhìn tập tới nó tại sao Phật tử đúng chú cả mà để ngày đó là Pháp tôi tỉnh được ba lần rồi ngày lại nó thâu sâu rồi nó thâu nữa thấy chưa? Tôi muốn nói cái chỗ này, cái chỗ đó tôi muốn nói sơ lược để tôi biết gì thấy rồi. Bây giờ theo dõi mà lần thứ nhất đã qua lần thứ gì đây là cái lần tỉnh thứ gì à, tỉnh rồi ngày sáu là Phật Phật bảo ngày sáu là Phật tức là trang 21 về cái chỗ mà cái đoạn mà phẩm bảo này thấy thôi không nên yêu cầu việc vi diệu ấy hay là pháp vi diệu ấy nói ra e trời và người kể cả các quả trời. Trời sở dĩ hơn mình là hơn phước báo, tu thập thiện nhiều hơn mình cho nên các vị đó hưởng cái phước báo nhiều hơn mình, sống lâu nhiều hơn mình, ở cái chỗ sang trọng nhiều hơn mình, chỉ có thế thôi. Chứ các ngài cũng vẫn nằm ở trong cái phần lẫn quẩn sinh tử luân hồi được. Cho nên Đức Phật sợ ngại rằng các nhân dân ở các cõi trời, tức là các ông trời đó, và người đều phải kinh sợ và nghi ngờ. Kinh sợ ở nơi cái chỗ nào mà nghi ngờ ở chỗ nào, tại sao pháp mà là kinh sợ nghi ngờ? Theo trong bản chữ Phạm, cái chữ kinh sợ tức là ankarapita, là một sự hết sức sợ và không biết mình sẽ tới nơi tới chốn hay không, cũng như cái chỗ nghi ngờ tức là vijikicca. Thì nghi ngờ là như thế này, kinh sợ là vậy nè. thấy Đức Phật nói với giáo pháp sao mà quá cao đi, tại sao mà những người ở trong địa ngục cũng thành Phật được, những cái loài thượng cầm hạ thú cũng thành Phật được? Kinh sợ cái chuyện đó là Phật nói như thế chứ đâu có cái gì mà. Còn cũng như Ngài nói rằng cái tâm chúng ta khi mà trở về với Đức Pundarika rồi á, cái tấm sáng suốt rồi thì nó bao trùm tất cả vũ trụ, không có một cái vật nào mà ngoài cái tâm của mình đó. Đó là những cái vấn đề mà cái sức người có hạn không thể tưởng tượng được. Thôi, cái chuyện mình thấy trước mắt này, nhắc đi nhắc lại mình không biết, mà bây giờ nghe Đức Phật nói vậy, quá cái sức tưởng tượng của mình con này. Còn nghi ngờ là như thế nào? Nghi ngờ những hàng tu đã lâu đời lâu kiếp thì thành Phật đã đạt đi. Đức Phật nói gì? Nam mô Phật, nhất xưng Nam mô Phật, gia nhĩ thành Phật đạo. Người nào mà xưng chữ Nam mô Phật đa cũng là thành Phật đạo. Nghi sao mà đạo Phật dễ vậy? Mình niệm từ nhỏ tới lớn nên là mình giờ không thành Phật thành gì hết, mà thành những nghiệp trước nó nổi lên mỗi ngày, không thành gì hết. Bây giờ thì ở trong đó nó như thế này: nếu xứng tánh mà niệm thì chuyện xứng tánh khó quá. Chuyện xứng tánh mà hiểu cho được nào cái chữ xứng tánh đó là xứng tánh mà niệm. Xứng là chứ cả chuyện xứng đó. Thấy chưa? Xứng tánh nghĩa là niệm mà nó hợp thẳng với cái bản tính của mình, nghĩa là nó đi thẳng vào cái bản tính của mình, gọi là xứng tánh mà niệm, thì nhất định là chỉ những hàng gọi là giác ngộ mới xứng đáng mà niệm được. Cho nên niệm Phật tức là niệm tâm tức là niệm Phật, Phật tức là tâm tức là Phật. Những cái câu đó là cái lý cao thượng như lắm. Nhưng mà có nhiều người đó người ta không hiểu. Rồi có nhiều người nói thôi tôi gì thấy cứ tụng kinh bán sáng hoài, ở trong kinh ta đã nói rồi, Phật tức tâm này, tâm tức Phật này, tôi hỏi cho tôi bây giờ Phật tức tâm đủ rồi, có nhiều người nói vậy đó. Nhưng mà hỏi gạn lại Phật là gì, tâm ở đâu, thế nào là niệm? Thành thử là nhất sinh Nam Mô Phật, gia dĩ thành Phật đạo. Trong kinh Pháp Hoa lập đi lập lại bản chữ Phạn cũng như bản chữ Tàu cũng như bản chữ Việt thường xưa là bảo như thế này. Khi một người mà đã thức tỉnh chỉ niệm Nam Mô Phật, dầu chưa phải là chính tánh, ở chính tánh này là mình phải nói nè, nhưng mà những cái người thường, cái người thường chưa biết đạo lý là cái gì hết, chỉ niệm Nam Mô Phật Ta Di Đà, tức là Nam Mô Phật này, thì cái hộp giống đó, bởi vì Phật là gì, Phật Ta, tức là sáng suốt. Nam Mô là gì? Nam Mô tức là dịch từ cái chữ dịch thành từ chữ Nam Mô. Nam Mô tức là gì? Tức là kính trọng trở về. Cái chữ Nam Mô cũng có nghĩa là quy y nữa. Mà chữ Nam Mô của Tây Gia tức là mình trở về với cái sự giác ngộ của mình từ bấy lâu nay mình đi xa. Thì đã là trở về với cái sự sáng suốt giác ngộ của mình thì không có thì muộn, nhất định là sẽ gặp được, sẽ gặp pháp, sẽ gặp được sự sáng suốt giác ngộ. Cho nên trong khi mà nói cái pháp quá cao, Đức Phật sợ. Nghe nói thôi cái chuyện này không nghĩ là kỹ rồi. Nếu mà nói ra đây thì sợ là chẳng những người, chẳng những trong pháp hội này mà cho đến các chư thiên nữa, nghĩa là nghi ngờ và sợ thật. Ở chỗ đó đó, tôn giả thưa rằng nên giải nghi cho đại chúng, tức là Ngài Xá Lợi Phất á, thưa rằng bạch Thế Tôn, nên giải nghi cho đại chúng, bởi vì đại chúng bây giờ còn nghi ngờ, nhất là những hạng thông minh trí tuệ ở trong hàng chính chúng của pháp hội đạo tràng tại Linh Xuân Sơn thời bấy giờ, tức là khi mà Phật Thích Kinh Pháp Hoa, thì Ngài Xá Lợi Phất nói cái hạng thông minh trí tuệ có nè, hạng phước đức đầy đủ có, nghe Phật nói ra là liền kính tin, nghĩa là nghe Đức Phật nói ra là chắc chắn người ta kính tin, không có đến nỗi mà nghi ngờ, hay là không có đến nỗi mà sợ sợ, mà giả sử có một chút nghi ngờ, có một chút sợ sợ tí nữa thì bạch Thế Tôn từ mẫn để thuyết giáo. Ngài Xá Lợi Phất nói, đây là bài kệ của Ngài: đấng pháp vương cao quý. Pháp vương đây á, cái chữ Phạn gọi là Đạt Ma Ra Ra. Ra Ra là vương, là vương đó. Đạt Ma là pháp, pháp vương. Là đấng pháp vương, là vua trong Phật pháp. có Phật pháp đó gì mà phải có vua có quan. Đây là ý muốn nói ở trong chân lý ngài đã đoạt được. Ngài biết được tất cả những gì chi tiết mà ở trong vũ trụ nguyên sinh. Đối với các pháp được tự tại, tự tại vô ngại, bất cứ một cái gì giữa thế gian này, kể cả vấn đề xuất thế gian, thì ngài tự tại vô ngại. Tức là thắng luôn. Từ chỗ của pháp tôi là chủ được chư Phật giác đạo hoàn toàn. Người đại giác ngộ gọi là pháp luôn pháp thứ hai. Ví dụ như bây giờ quý từ chiều đến nay, khi mà đã hoàn toàn giác ngộ thì được mang hai chữ giác này không?
Không.
Tính như vậy nó nặng như là gặp nó cũng nói sai. Đức cho mình là Phật cũng không được. Có thể trả lời vậy nè.
Dạ, sẽ mang. Đúng. Sẽ mang.
Nếu cái đó cũng là tiêu lệ thì cũng là không dùng lắm. Sẽ mang. Để mình có một cái chí phấn khởi chứ. Bây giờ tôi nói thôi không được đâu. Phạm phu cái lên phạm phu đi tôi rồi.
Nhà mà các bạn được thì
đây
pháp
hậu nhất tấm bình đẳng. Thở gì nó kêu có nam có nữ có sáng có tối là nó nó khổ não từ chỗ đó đó. Sai trở về cái pháp tấm bình đẳng không còn nữa thì đâu là pháp hậu vậy đó. Pháp vua thôi chứ còn pháp hậu. Thường thường vua cõi trời thì gọi là thiên vương. Chẳng hạn như các vị thiên đế thích thì gọi đó là thiên vương. Còn Chúa loài người á, thì người ta gọi là nhân vương. Nhưng các vị vua hồi xưa gọi là nhân vương. Từ đây mới tâm hồn. Ngài nói là đấng pháp vương cao quý. Cái chữ cao quý này không có nghĩa là tôn trọng như thế gian đâu. Cái chữ cao quý này nói lên là hoàn toàn giác ngộ. Cao quý với mình tụi đó. Cũng như viên ngọc đã lâu sạch hoàn toàn rồi. Cái nghĩa cao quý nó có trong đó. Xin từ tâm bố thí, xin ngài lấy cái tâm từ bi để mà bác thí cho, để giúp cho. Chữ bố thí có giải nghĩa rồi là bố là bàn bố, chữ thí là cho một cách cung cấp. Đừng có nghĩ có cái vấn đề người cao người thấp hay là người thông minh kẻ ngu dốt gì hết. Xin đức Phật từ bi thương đại chúng trong hội này cầu đạo quyết tâm trí theo ngài biết. Ngài có là pháp ngài biết, nghĩa là đại chúng trong pháp hội đạo tràng linh sơn thời đó, nghĩa là ai cũng quyết tâm trí để mà cầu đạo giải thoát. Đại chúng tức là chỉ là chính kiến trong pháp hội đó.
Ở thầy một pháp thầy xin hỏi thầy, dạ khi nào Phật bố trí thì có khi nào Phật không bố trí không? Khi nào Phật không đo?
Cũng có nhiều khi mà không bố trí. Vì làm từ bi không bố trí. Ví dụ như thế này nè, nói cái tâm từ bi của Đức Phật đã bảo một vị đại giác đại ngộ mà đã là đại giác đại ngộ thì biết được cái căn tánh của chúng sanh. Nhiều khi ngài thấy rằng nếu mà người nào cũng cho một kiểu hoặc là lúc nào hỏi cũng nói hết thì nhiều khi kêu là một là Phật pháp không có cao quý, hai nữa là lạc. Bởi lẽ như thế này, ví dụ như bây giờ chúng người đã trình độ chưa hiểu tới mà Đức Phật đem giáo pháp vô thượng mà nói ra, cứ nói mãi mãi đi nữa không bao giờ là lạc hết. Nó vừa tốn hơi của ngài mà nó vừa tốn thời giờ của chính chúng mà thôi. Vì thế cho nên cũng có nhiều chẳng hạn như cái này nè. Cái nào ngày nói rồi đầu tiên tuần này tức là cái lý quan niệm mà ngày nói không ai hiểu, ngày về tôi mãi cho tới gần nhập niết bàn ngày mà nói lại theo tâm sự. Cho nên có nhiều điểm, có nhiều chỗ Đức Phật ban bố cũng vì lòng từ bi mà ban bố, có nhiều chỗ Đức Phật cũng vì lòng từ bi không ban bố, bởi vì thế nên không nên làm. Đức Thế Tôn một lần nữa từ chối bằng giọng, đây là cũng được ở trong cái bạn mà ra thôi thôi đừng thỉnh thôi, cái chuyện đó chúng tôi cũng biết rồi. Giờ mà tôn giả các lời pháp sư thỉnh là cái chuyện đó thôi đừng có thỉnh nữa. Phật pháp khó kính, đối người khinh mạng lòng không thức tỉnh, bởi vì sợ nhất là sợ những người tăng thượng mạng hay là khinh mạng
cho rằng giáo pháp đâu có cái gì cao thượng ở đâu mà phải thưa phải thỉnh rồi khó khăn nữa là phải luân đẹp luân ngang rồi phải muốn tiền não quá vậy sợ sợ những người tăng tự mạng hay là nói cái khác là sinh mạng đó. Chứ còn bảo gì như thế này nè, thưa như quý vị đã đặt trong sử thấy nhiều khi hiểu được một bài kệ có thể giải thoát được cuộc đời đó, quý giá rất ngầm lắm. Nếu là cái cảnh ngàn muôn vàng bạc chưa chắc gì bằng một chữ, một câu, một bài mà khi mà mình đã nhận được, cho nên giáo pháp cao quý ở cái chỗ đó. Thì ở đây là Đức Phật muốn từ chối một lần nữa, ngài nói rằng thiệt ra tương đối mà nói, bởi vì phải dùng tương đối để mà diễn tả đi tới cái chỗ tuyệt đối, cho nên ngài nói rằng nếu không khéo nói cái giáo pháp quá cao đây á, người ta nghe không nổi. Mà đã là không nổi thì sanh ra sinh mạng là tăng thượng mạng, rồi từ cái đó đi tới cái ngã mạng, được chơi Phật pháp, chơi giáo lý của Đức Phật, sinh pháp gì mà mình đọc không hiểu cái gì hết, giáo lý gì mình nghe không hiểu gì hết, thành tâm nhiều điểm chất thì thực ra nó như thế này. Cho nên tôi thường nói với Phật tử là giáo lý mà không, nếu không học sẽ có những chuyện nghi ngờ, hay nói một cách khác nữa là có sự bị lưu phán, bởi vì có nhiều cái bộ kinh bộ sách nói nghe không nổi. Vì là chắc tức là không, không tức là chắc, chắc chẳng khác nào hiểu không, không chẳng khác nào hiểu chắc, rồi nó không khổ, không tập, không việc, không đạo, mình thì khổ suốt ngày suốt tháng, nên tâm nó không có gì gọi cho nó thấy chưa. Nếu không hiểu những cái lý đó, tất nhiên là sanh tâm nghi ngờ bị bán. Chứ sự thật là những cái lý đó là lý tuyệt diệu ở trong đạo Phật, bằng nào ai hiểu nổi. Muốn hiểu đó là phải đi tuần tự, mà trong cái sự học hỏi như thế này phải có thực hành, phải là tu tập. Bởi vì nhờ tu tập đó cái huệ nó mới phát ra, nhờ cái huệ phát ra mới nhận định được cái lý đó. Khi người ta giảng ít mình hiểu nhiều, khi người ta mới giảng là mình nhận định liền. Chứ nhiều khi nếu mà không trí tuệ nhờ sự thực hành đó, cho nên đạo Phật là đạo thực hành, chỉ có thực hành nó có chân giá trị. Còn lý thở dĩ mà đạo Phật khác với khác đi tiếp tiếp khác khác là ở chỗ đó đó. Nếu là cần phải thực hành, đặt cái sự thực hành là từ trước, nếu như lý thuyết rất giỏi mà không có chịu thực hành thì chẳng khác nào cũng như bánh vẽ chết đẹp thì tốt thì không bao giờ nó được một loại, không bao giờ nó được cũng nữa, dễ được cái bánh vẽ thêm đó thôi, hay dễ được nó tin đó, mà nó có phải là bánh vẽ là nó được cũng người Phật tử phải thực hành, lấy thực hành làm là tốt nhất. Ít nhất mỗi ngày mỗi đêm phải có thực hành cái gì, không có thì qua ngày đoạn tháng rồi nhật giảng nguyệt lai tắt, nhưng mà thủ ngày qua tháng lại Phật vậy. Thì đây liền sau đó sinh mạng, nên đối với được sinh mạng khi ngã mạng cho mình là hiểu biết hơn ai hết, chưa chứng nói mình chưa chứng ngộ gì hết, mà cứ nói với chân hạ nó rằng tôi cũng sợ hạ hư chưa cặn nói mình nặng, chưa có được giúp sơ tiền nghĩ tiền tam tiền tứ tiền, mà nói với chân hạ cùng nó nói tôi đã nên lấy cỡ rồi giờ cũng mà cái người lên nó lại bán tiền mà tôi tập cũng thấy rồi chưa mạng đấu cho người khác. Còn cái điểm khinh mạng là chỗ này nữa nè, bởi vì nếu như nói Đức Phật nói pháp ra mà người không hiểu được, bảo mình quá cao đi, rồi những hạng đó vẫn tu thấp, chỉ như mình có tính chút ít trong hai động đó, rồi vì nghĩ cái chính chút ít của mình đã cho là đủ rồi, cho là cao rồi, xin mời. Chẳng hạn như có nhiều vị chứng tới đệ tam quả, đệ tứ quả, tất nhiên là quả A-na-hà và A-la-hớn, có thấy gì cao không? Có cái cỡ đó ngon lành, cũng như ở cái kiểu ở làng, ở quận mà làm giáo sư cỡ mà tự học trung học là ngon lành rồi. Ai hơn được nữa thấy chưa? Bây giờ mình nếu như nói cái trình độ cao, sợ nghe những người đó nói mình tự mãn đủ rồi, bây giờ đây không cần nữa, xem cái tâm ngã mạn rồi bỏ. Chính cái điểm đó là điểm chứng mà Đức Phật chưa muốn nói đó. Chứ còn không phải là Đức Phật ghét những người chưa chứng cho mình, chứng chưa biết cho mình, chứ không phải ghét cho mình đâu. Mà sợ thương chúng sanh, sợ những cái hạn đó, vì nó không có tiếp thủ được. À. Liền sau đó, tôn giả xá lợi Phật tha thiết,
cái tuổi ta chết qua như là thứ ba.
Thành kính yêu cầu Đức Phật giải thích tại sao ngài, ngài Đức Phật đã nói rằng chân lý quá sâu sắc và thấu thoát, lý giải bởi các vị kinh văn, tức là Sravaka, và tại sao lời nói vắn tắt rõ ràng của chư Phật cũng không thể hiểu đến các vị ấy.
Nó hơi khó khó một chút là vì cái văn pháp của Phật, và nó như thế này, cái ý này khá là tốt đó. Thì ngài nói rằng Bạch Thế Tôn, con hết đem hết lòng thành để yêu cầu ngài. Ngài nói rõ dùm tại sao mà ngài cứ lưu ý ngài sợ rằng hàng sinh văn, hàng sinh văn là ngài cũng là đứng đầu của hàng sinh văn, tức là ngài Thái Lợi.
Mỗi người ai cũng trông chờ cái pháp nhiệm màu của Liên Hoa. Liên Hoa đây là tức là cái pháp nhiệm màu của mẫu chúng ta. Chúng tôi nói vậy là nó thẳng lên như thế đó. Nghĩa là ai cũng trông chờ để cho ngài phân tách, ngài mổ xẻ, ngài chỉ dạy, ngài giảng nói về mỗi con người chúng ta, ai ai cũng có khả năng rồi sẽ thành Phật như ngài. Chỗ đó là nhiều pháp liên quan lại chỗ đó. Liên quan đây là chỉ cho cái tánh tâm thật của mọi người. Nhiều pháp là cái chỗ, cái pháp hết sức mọi người. Giây phút giác ngộ nghĩa là ai nghe được mà nhận tâm được trong giây phút thôi có thể giác ngộ, mà hỡi khi giác ngộ rồi thì ta bà phải, ta bà hay là chỉ cho cái cảnh khổ. Cái cảnh ta bà này cũng có nghĩa là nói như thế mình nghe pháp mình hiểu thế rồi đem máy bay chở mình đi đâu ở một cái nào không phải gì chứ. Phát ly lại chỗ này nè, hiện bây giờ đây chúng ta, hiện chúng ta đang bị về cái gì? Tham sân si mạng nghi ác kiến, nó bám chặt trong con người mình, nó làm chủ trong con người mình, nó sai khiến trong con người bất cứ lúc nào. Khi mà giây phút mà mình đã ngộ tỏ ngộ được rồi đó, đó là ta bà thoát ly đó. Chứ mà thoát ly như thế là bỏ cái cõi này rồi đi tới một cái cõi nào nào một mình, nó đến túi trên rừng mà thôi là phải như thế. Nếu khi phiền não mình mà chưa đoạn á, quý vị lên trên rừng trên núi ngồi dẫn phiền não. Có nhiều người nói chúng tôi ở đây tù khó, phải lên trên rừng sâu núi, lên trên nó là càng nhớ luôn nữa, phiền não nó càng phải tăng trưởng hơn nữa. Cũng như bây giờ muốn về cõi Phật là bao nhiêu cái tiền não phải ra đây đi. Giả sử Đức Phật Di Đà có thương, nghĩa là Thái Đức Quan Thế Âm là chư vị thượng thiện nhân đến đây đem tiền Bát Nhã mà đến để chở mình về quả Phật đi nữa. Rồi nếu mà mình mang na gì, mang tham sân si mà nghe, nên nó dàn đôi cũng đuổi về, đuổi về. Thành ra muốn về làm cái chân đến đó là bao nhiêu cái trọng trượt tiền não phải. Thì bây giờ nếu mình bỏ không được một lượt thì nay bỏ thì chưa, mai bỏ thì chưa, bỏ từ vài tháng nữa, bây giờ nó đánh chặt lại tới mỗi ngày phải bỏ. Số hai, cái chữ ta bà nói là đủ là sa ha ha tu, nếu nói là đủ nó phải thêm hai chữ nữa, chứ không phải là sa ha là tưởng đâu. Sa ha nè, thấy chưa, sa ha tu đó, đúng là chữ ta bà đó. Kêu là ta bà thế giới đó. Thì cõi ta bà ở đây người ta có giải ta tung ba dịch là kham nhẫn. Người Tàu là dịch kham nhẫn là gì? Là cái người đó tiếp chịu không biết bao nhiêu những sự đau đớn khổ não bởi cái gốc phiền não là tham sân si mạn nghi và ác kiến. Đó là gốc đó. Bây giờ mình đủ nó ra bớt về mình quan suy nghĩ của mình cũng tới cái bậc mình nè. Bởi vì khi mà đủ nó ra rồi thì không, nghĩa là coi gì là khi mà tuổi nó ra được thì mình mới tự tại giải thoát, để nó còn trong con người mình không bao giờ tự tại giải thoát được. Chúng sanh cõi này thường tạo ác nghiệp rồi thọ ác báo. Mình giữ tác quần giữ thọ, mình làm rồi mình phải chịu, không có ai mà chịu thế cho mình được hết. Chúng sanh kham chịu ba độc và các phiền não. Ba độc quý vị nhớ không? Tham sân si, tham lam, giận tức si mê, đó là ba thứ độc hại. nó làm cho mình có thể nó sanh tử luân hồi không biết bao nhiêu kiếp bao nhiêu đời. Bây giờ mình nhờ cái kiến sáng giác ngộ của Đức Phật xoay thấu một chút, mình phải hồi mang nạn chứ, nghĩa là phải tức vọng quy chân cho lẽ đó là cái đường cũ mình biết dựng lên, mà đã là được một cái phần nào cho nên tôi cũng nói với Phật tử không có ai tự hào nói rằng tôi thành Phật được chưa, nghĩa là chúng ta phải sửa lòng mình thấy là chúng con người mình. Nhưng mà năm tính thiền khác rồi đây tới năm tâm vị nó khác. Chúng con người mình đây mà thấy là tháng khác, tháng trước tháng này khác. Thấy con người mình tháng này không thiền khác. Thấy ta chửi mình thấy con người không có gì hết. Từ tháng trước là ngon lành nè. Nên là chửi tháng trước tới tuần tuần tới tuần trăm tâm trước không thể nói. Đức Phật nói cho chúng ta thôi thế giờ nghĩa là mình coi cái vấn đề là vấn đề là đáng thương, nếu mà cái lòng từ mình trải ra mình lương học vì si mê lầm lạc cho nên mới gây những cái tội lỗi như thế, là mình mà lướt dù sao đi nữa mình cũng thấy được cái tiếng sáng lập lề trước người sau mình thấy nhịn chứ cái nhịn đó đầu tiên á dĩ nhiên và đầu tiên họ cũng làm ăn hái lên mình. Nhưng mà mình phải nghĩ như thế này, một lần người ta chưa hiểu mình được đâu, qua là cái nhiều ta có nhiều khi cả năm bảy lần người ta mới hiểu, thì trong lúc đó mình phải đàng hoàng, trong khi đàng hoàng đó là có những bài học cho họ, cho họ tự giác ngộ thôi, chứ không phải là kém trí thức. Thế thì đó không phải là kém thông minh hay là thiếu tiền bạc hay là thiếu sức mạnh, nhưng mà tại sao lúc này không có bộ giấc luôn đó, mình giữ những cái đó đâu, phải lúc trước là đâu có được, thấy chưa? Rồi đó là cái gương sáng để cho người ta nói theo, chứ nếu như người ta mở cái khẩu lên xong câu có bốn chữ thôi, mình làm tám chữ. Rồi nói câu này chứ, gặp mặt tôi nó gặp mặt cái câu, cái câu cái nghĩa khác. Các người mình nói vậy đó, nói ra mình dĩ nhiên chúng sanh thì tôi đồng ý, đồng ý nghĩa là chúng sanh thì cho nên đáng thương hơn là đáng ghét họ. Chúng sanh á, bởi vì quanh quẩn rồi nó nằm ở trong sự tạo nghiệp để mà đọa lạc, chứ có cái gì cả không. Bây giờ mình hiểu được một phần nào, mình vượt qua cái đó đi để làm gương cho họ. Còn cái vấn đề chẳng hạn như nó là, nhưng mà con người nói vừa rồi là cũng có một số người như thế, nhưng mà mình càng qua một vài ba lần là họ kính mình, mà kính một cái hết sức là thầm lặng hay là tôn kính hết sức đặc biệt tôi nói rằng không, đừng sợ người ta hơn mình. Cho nên việc trời mà nếu mình dạy một chút, cái dạy đó tức là không. Còn việc đầu mà mình cho cái gì mình cũng khôn hết á, cái khôn đó nó trở thành cho nên Phật nó nói thế trí chuyện không nạn, cái trí thế gian nếu không khéo sử dụng nó là cái nạn cho mình, cái nạn cho chúng ta. Người ở ngoài đời mà học tài ba lỗi lạc chừng nào mà không có đạo đức thì đó đầu tiên hết là chính hại cho người đó. Bởi vì người thông minh trí tuệ ở ngoài là cái gì coi ông trời nữa, cũng biết hết cái gì tôi biết hết, như là công thương, như là kiểm soát cả nhân văn địa lý nữa, thì tha hồ mà tạo nổi. Cho nên Đức Phật nói một ở trong tám nạn, thế trí biện thông nạn, cái trí tuệ thế gian mà thông minh lắm đó, coi chừng đó là cái tai nạn, một trong những cái tai nạn. Rồi, ta bà rồi, hắn thoát ly rồi, hắn tôn giả xá lợi Phật. Đã vì đại chúng thành khẩn yêu cầu ba lần, vì đại chúng, mà Đức Phật cũng vì đại chúng. Cho nên khi mà chúng ta tu tập lên tới một cái mức độ nào rồi, tự nhiên lại cuộc đời, cả nhân sinh và vũ trụ, buồn cười. Nhiều khi mình cười một mình là nếu mà có ai mở cửa sổ mình ngồi, rồi nó mới đau đắng đi mình. Tu tập ở cái mức độ mà gọi là liễu đạo rồi đó, anh muốn nói ra nó vận dụng đó, thành ra tất cả giáo lý giáo pháp Đức Phật để lại cũng như bao nhiêu cái sự hành trì thực hành hiện tại đây là từ nó cái phương tiện để cho mỗi người đi tới chỗ cứu kính, mà là phương tiện thì không phải là cứu kính, mà phải nhờ phương tiện nó đi tới cứu kính thì lập thành cũng thành công.
Đức Phật đồng ý rồi, Ngài đã đồng ý là Đức Phật đồng ý giải thích mục đích chính của các Đức Như Lai, chỉ đặc biệt cho những ai có thâm tín trong lòng họ. Có những thời pháp Đức Phật nói rằng Ngài độ được ba hạng người, mà ba hạng người Ngài không thể độ được, tức là tam năng tam bất năng. Ba hạng người Ngài có thể là độ được, mà có ba hạng người Ngài không thể độ được. Dầu là Ngài đầy đủ trí tuệ đó. Hạng người thứ nhất là hạng người bất tín. Người mà không tin thì đã tin Đức Phật, đã sống ngậu bên mà cứ nói hoài nha. Cái hạng thứ gì là cái hạng mới.